văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trên quốc lộ 32, cách thành phố Yên Bái 80 km về phía Tây, thị xã Yên Bái được bao bọc bởi cánh đồng Mường Lò, một trong bốn cánh đồng lớn nhất miền Tây Bắc, vốn đã nổi danh qua câu ca Nhất Thanh Nhì Lò, Tam Than Tứ Tấc. Không chỉ được biết đến bởi cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cỏ bay, Mường Lò, Nghĩa Lộ còn là cái nôi của những điệu xòe nồng say cùng những tinh hoa ẩm thực, được chế biến bởi bàn tay khéo léo, mang đậm hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm và thưởng ngoạn phong cảnh tự nhiên của Mường Lò và hòa mình vào cuộc sống dân dã, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của những con người nồng hậu nơi đây qua bài viết của tác giả Mai Hiền.
Nằm ở phía tây tỉnh Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ nhỏ bé và xinh đẹp nằm giữa cánh đồng Mường Lò, được bao bọc bởi dãy hoàng liên ngàn năm mây trắng. Đây cũng là nơi sinh sống của 17 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Thái chiếm tới 44% dân cư, tạo nên sự hấp dẫn và đặc trưng của một vùng văn hóa. Cũng là điểm dừng chân lý tưởng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách về vùng đất chủ phú và tươi đẹp này. Người xưa đã có câu Nhất Thanh Nhì Lò, Tam Than Tứ Tấc. Mường Lò là cánh đồng lớn thứ hai ở miền núi phía Bắc. Đây cũng là nơi định cư lâu đời của người Thái đen, với câu chuyện sử thi đã được người Thái truyền tụng qua bao đời. Đây cũng được coi là vùng đất tổ của người Thái đen ở khắp vùng Tây Bắc. Với tinh thần đoàn kết, chịu thương, chịu khó, người Thái vùng Mường Lò đã cùng nhau dựng xây nên một vùng đất chủ phú như ngày hôm nay. Vốn là cư dân nông nghiệp với nghề trồng lúa nước từ rất sớm, nếp tú lệ tẻ Mường Lò, câu ca quen thuộc ấy đã gợi nhớ trong tâm khảm của mỗi người về hương vị thơm ngon của hạt gạo nơi đây đã bay xa và nổi tiếng khắp vùng, trở thành niềm tự hào của bao người dân nơi miền sơn cước. Nhìn từ trên cao, thung lũng Mường Lò nhỏ bé và xinh đẹp như được ôm ấp bởi cánh đồng rộng lớn mềm mượt như tơ. Không gian như được tô điểm thêm bởi màu vàng nhạt của nắng, của những thảm lúa vàng trải dài như bất tận. Con suối Nậm Thia vắt ngang qua thung lũng như vẽ một dải lụa mềm uốn lượn giữa sóng lúa vàng tươi. Không chỉ đẹp bởi cánh đồng rộng lớn với những thảm lúa vàng trải rộng đến chân trời xa, Mường Lò còn đẹp bởi nét duyên người con gái Thái, bởi lời hát lượn mềm mại bồng trầm, bởi những vòng xoè bất tận như níu giữ bước chân của những ai đã từng đến nơi này. Trong cái siết tay thật chặt, những làn gió mơn man thoang thoảng từ cánh đồng Mường Lò, những vòng xoè nối dài như bất tận. Xòe Thái được kết tinh từ tình yêu quê hương, con người, tình yêu đôi lứa da diết, thủy chung, đằm thắm mà dung dị, chân thành. Theo thời gian, xòe đã trở thành biểu tượng văn hóa cao đẹp, thể hiện triết lý sống mãnh liệt, tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Thái Mường Lò. Chính vì vậy, với người Thái, không xòe không vui, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi. Với ý nghĩa và tầm quan trọng, xòe Thái Mường Lò đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự tôn vinh xứng đáng cho một nét đẹp văn hóa của tinh thần không thể thiếu của đồng bào Thái vùng Mường Lò, Nghĩa Lộ, nơi được coi là cội nguồn của dân tộc Thái. Sống trên vùng đất chủ phú, được thiên nhiên ưu đãi ban tặng những sản vật tự nhiên. Vì vậy, từ xa xưa, những người dân nơi đây đã tích lũy cho mình một nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú cùng những sản vật thơm ngon đã trở thành đặc sản nổi tiếng nơi miền Tây. Các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây đã mang đến cho du khách những cảm nhận thú vị và mới lạ về ẩm thực dân tộc với những món ăn đã trở nên quen thuộc. Trong các dịp lễ hội, mâm cơm của người Thái Mường Lò không thể thiếu món khẩu cắm, cơm nhuộm màu, được nấu từ gạo trắng rồi nhuộm các loại màu xanh, đỏ, tím, vàng từ các loại cây. Theo phong tục của đồng bào nơi đây, năm màu này thể hiện sự hy vọng, no ấm và thịnh vượng. Vì vậy, họ muốn dâng tặng mọi thứ của trời đất mà con người có được cho tổ tiên, thần thánh. Mặt khác, nó còn có ý nghĩa giáo dục các thế hệ con cháu hướng về tổ tiên và luôn nhớ về nguồn cội. Trong nghệ thuật ẩm thực, người Thái Mường Lò rất chú trọng đến việc sử dụng gia vị tự nhiên và thiên nhiều về các món nướng. Đến Mường Lò, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống như cá chép nướng, thịt xiên nướng, thịt băm gói lá rong nướng, hay thịt sấy, hay còn gọi là thịt hun khói, là món ăn quanh năm của đồng bào dân tộc Thái. Ngoài ra còn có các món nộm hoa chuối, rau rừng hay các món hấp. Đó đều là những món ăn rất độc đáo. Mỗi món có vị ngon riêng nhưng đều phản ánh sự đa dạng cũng như những nét văn hóa phong phú trong phong cách ẩm thực của người Thái vùng Mường Lò, Nghĩa Lộ. Không chỉ được hòa mình vào những điệu xòe nồng say, thưởng thức các món ăn dân tộc mang hương vị đặc trưng của đồng bào Thái, đến với Mường Lò, du khách còn được tham gia các tour du lịch cộng đồng, hòa mình vào cuộc sống dân dã để hiểu hơn về phong tục tập quán cũng như nét sinh hoạt văn hóa của người dân bản địa, để yêu hơn sự mộc mạc, chân thành, cảm nhận tấm lòng hiếu khách và thân thiện của những người con nồng hậu nơi đây. Bên chén rượu nồng còn điểm vị men cay, những vòng xoáy bất tận trong tiếng nhạc rộn rã đã làm say lòng bao du khách. Những cái siết tay thật chặt, ánh mắt và nụ cười rạng rỡ như hòa tan trong những điệu xòe nồng say, để những ấn tượng về miền gạo trắng nước trong sẽ còn đọng lại mãi trong lòng du khách.
Văn chân Mường Lò về thăm miền Tây có nậm thiê huyền thoại xa xưa, có suối giàng chè xanh bát ngát, nếp nàng hương đồng quê tú lệ, cho ai thương cho ai nhớ bắc cầu trao duyên. Tôi về đây vui trên đường mới, đời khác xưa cuộc sống bừng lên. Ơi đêm rừng nghe điệu pi thăm thiết, hồn tôi say vòng tay vẫn viết nhịp xòe đó. Văn chân Mường Lò về thăm miền Tây có nậm thiê huyền thoại xa xưa, có suối giàng chè xanh bát ngát, nếp nàng hương đồng quê tú lệ, cho ai thương cho ai nhớ bắc cầu trao duyên. Đất và nước cho tôi gặp gỡ, hình dáng ai để vẫn cùng vương. Ơi mai rời xa đầm sâu nỗi nhớ, tình trao em gửi theo cánh gió miền Tây đó. Để vẫn cùng vương ơi mai rời xa đầm sâu nỗi nhớ, tình trao em gửi theo cánh gió miền Tây đó.
Oh,
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Về miền Tây của tác giả Bùi Huy Mai, Tiến Hoàng thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, có thể nhận thấy trong những năm gần đây, khi xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống càng trở nên gấp gáp hối hả thì càng có nhiều người không mặn mà với văn chương, đặc biệt là thơ. Trong bối cảnh đó, ở thị xã miền Tây lại ra đời câu lạc bộ thơ với gần 30 thành viên tham gia, hoạt động khá thường xuyên, đều đặn và hiệu quả. Sự ra đời của câu lạc bộ thơ thị xã Nghĩa Lộ không chỉ góp phần tôn vinh giá trị của thơ ca trong cuộc sống hiện đại mà còn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thơ ca đối với đời sống tinh thần của đồng bào quần chúng nhân dân. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về câu lạc bộ thơ thị xã Nghĩa Lộ, nơi được coi là mái nhà chung của những người yêu thơ trên mảnh đất miền Tây.
Thành lập cuối năm 2008, câu lạc bộ thơ thị xã Nghĩa Lộ bao gồm 8 hội viên tham gia sinh hoạt. Sau gần 10 năm với rất nhiều thay đổi về số lượng hội viên, đã có thời điểm câu lạc bộ ngừng hoạt động bởi nhiều lý do khác nhau. Nhưng đến cuối năm 2017, câu lạc bộ đã được kiện toàn lại. Ông Lý Xuân Tình hiện đang là giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn làm chủ nhiệm. Với số hội viên tham gia lên tới gần 30 người thuộc hai chuyên ngành sáng tác và biểu diễn. Họ là những người đã nghỉ hưu hoặc vẫn đang công tác ở những ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Tuổi đời trung bình từ 30 đến hơn 80, nhưng có chung niềm yêu thích với thơ ca và mong muốn được sinh hoạt trong một ngôi nhà chung của những con người có tâm hồn đồng điệu. Trong câu lạc bộ, nhiều hội viên đã ở tuổi xưa nay hiếm như cụ Đỗ Đình Tác 85 tuổi, Nguyễn Hùng Vĩ 81 tuổi, Hoàng Tài Ba 79 tuổi, nhưng vẫn say mê làm thơ. Cũng có người là giáo viên, cán bộ ngành văn hóa, đặc biệt có những người công tác trong những ngành nghề chẳng liên quan gì đến thơ ca như kinh doanh. Nhưng với họ, thơ vẫn là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đến với câu lạc bộ, họ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống thông qua những vần thơ mộc mạc, giản dị, chân thành. Và cũng chính những vần thơ ấy đã góp phần làm thi vị hóa cuộc sống của họ, giúp họ vơi bớt những lo toan, vất vả để thấy tâm hồn mình luôn tươi trẻ và tràn đầy niềm lạc quan yêu đời. Ông Hoàng Trung Tuyến là một trong những người gắn bó với câu lạc bộ từ những ngày đầu mới thành lập chia sẻ. Gia đình ông có 4 người con đều đã trưởng thành và sinh sống tại Hà Nội. Hiện nay chỉ có 2 vợ chồng già bầu bạn với nhau nên ông rất tích cực tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, vừa nâng cao sức khỏe, tinh thần, vừa có dịp gặp gỡ bạn bè và những người có cùng sở thích. Vốn là một thầy giáo dạy văn nên ông Hoàng Trung Tuyến có rất nhiều lợi thế khi làm thơ. Ông cũng là ủy viên ban chấp hành câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Yên Bái. Ông phấn khởi cho biết năm 2016 ông đã cho ra mắt được một tập thơ riêng với tên gọi Gặp Em Trong Hội Xòe, gồm hơn 30 bài thơ viết về con người và mảnh đất Nghĩa Lộ, Mường Lò. Rồi ông say sưa đọc thơ cho chúng tôi nghe. Đêm Mường Lò gặp em giữa hội xòe, tay trong tay nhảy vòng quanh tháp lửa. Lời dịu dặt, tiếng khèn ngân điệu múa, ta tan dần trong náo nức vòng xoay. Rượu chưa uống đã ngấm men say, hàng cúc bạc áo em nhấp nháy, má ửng hồng khuôn trăng 17, thủa hoang sơ trong vũ điệu xoay tròn. Cũng giống như ông Hoàng Trung Tuyến, các ông Trần Đức, Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thái Dậu, Nguyễn Thị Hiên là những người đã gắn bó với câu lạc bộ từ nhiều năm nay. Đều đặn mỗi tháng một lần, các thành viên lại có dịp quây quần bên nhau, cùng đọc thơ, đàm đạo, trao đổi và góp ý cho nhau những vần thơ tâm đắc nhất, những vần thơ mới sáng tác để tác phẩm của mình ngày càng được hoàn thiện. Những buổi sinh hoạt vui vẻ và ấm áp thường diễn ra ở nhà văn hóa, quán cà phê hay gia đình một hội viên có khuôn viên đẹp, không gian thoáng đãng. Tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, các thành viên trong câu lạc bộ đã thực sự được sống hết mình với thơ. Chị Hoàng Thị Hoa là một trong số những hội viên trẻ nhất của câu lạc bộ Tâm sự. Công việc của chị là kinh doanh nên nhiều khi chị thấy rất căng thẳng và mệt mỏi. Cách đây 5 năm, chị được mời tham gia ngâm thơ trong chương trình thơ Nguyên Tiêu của câu lạc bộ. Thấy mình cũng có duyên với thơ nên chị đăng ký tham gia câu lạc bộ. Tuy không biết sáng tác nhưng chị lại có giọng ngâm rất ngọt ngào và truyền cảm. Vì thế, trong các buổi sinh hoạt thường kỳ hay các chương trình biểu diễn đều không thể vắng bóng chị. Tham gia câu lạc bộ giúp mình thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Nhờ thế mà công việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Tôi cũng cảm nhận được vẻ bên ngoài trẻ trung so với độ tuổi của chị. Có lẽ đúng như chị nói, thơ đã làm cho tâm hồn mỗi chúng ta thanh thản và an nhiên hơn trước những bộn bề của cuộc sống. Trong số gần 30 thành viên của câu lạc bộ, có người là người con của quê hương Nghĩa Lộ, có người sinh ra và lớn lên ở miền quê khác, nhưng cũng có nhiều gắn bó ân tình với mảnh đất thân thương này. Vì thế, khi làm thơ, hầu hết các thành viên đều dành khá nhiều tình cảm cho mảnh đất quê hương. Mỗi con đường, góc phố, hàng cây, những bản làng thân thương của người Thái, người Tày, dòng đậm thia trong xanh hay cánh đồng Mường Lò ngào ngạt mùa lúa chín đều mang đến cho họ nguồn cảm xúc thơ ca dạt dào. Không chỉ viết về quê hương mến yêu, họ còn có nhiều bài thơ về những trải nghiệm của cuộc sống, về những năm tháng tuổi trẻ, kỷ niệm thời thơ ấu. Ngay sau khi thành lập không lâu, tháng 7 năm 2009, câu lạc bộ xuất bản tập thơ đầu tiên với tên gọi Nghĩa Lộ Mùa Hoa Ban, gồm 100 bài thơ viết về mảnh đất Nghĩa Lộ Mường Lò, tiêu biểu như Nguyễn Thái Dậu với bài thơ Em Gái Áo Chàm. Em gái áo chàm đứng đợi ai, nghiêng nghiêng chiều gió nắng ban mai, nhìn đường phố mới lòng phơi phới, Nghĩa Lộ quê em đổi mới rồi. Hay Vũ Mạnh Điệt với bài thơ Miền Tây Ngọt Ngào, xuân về ban trắng đầy non, én trao mình liệng chập chờn khắp nơi, dập dình then trống chiêng vui, pha màu ngũ sắc mâm xôi thơm lừng. Mình về mình có nhớ không, kèn môi trên lá để lòng xôn xao, gửi tình trong sáo vút cao, để ta say đắm ngọt ngào tình xuân. Và đầu năm 2017, sau rất nhiều thay đổi về hoạt động và thành viên tham gia, câu lạc bộ đã cho ra mắt tập thơ thứ hai để nối tiếp dòng chảy thi ca đã có thời kỳ bị gián đoạn. Ông Lý Xuân Tình, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết là câu lạc bộ tự nguyện nên hoạt động còn chưa thực sự phong phú. Những cây bút đến với thơ chủ yếu là bằng tình cảm, tấm lòng nên thơ của họ còn rất mộc mạc, giản dị. Cái đáng quý, đáng trân trọng ở họ chính là niềm say mê thơ ca và mong muốn truyền ngọn lửa yêu thơ đến với mọi người. Trong cuộc sống hối hả, gấp gáp của thời kỳ số hóa hiện nay, nhiều người lại muốn tìm cho mình những phút giây lắng đọng để tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản và an nhiên. Và thơ đã giúp cho họ có được những phút giây như thế. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ có nhiều đổi mới trong hình thức sinh hoạt để thu hút nhiều thành viên tham gia, đặc biệt là các cây bút trẻ. Hy vọng với niềm đam mê thơ ca, câu lạc bộ thơ thị xã Nghĩa Lộ sẽ ngày càng lớn mạnh, thực sự là mái nhà thân thiết của những con người có tâm hồn đồng điệu ở nơi cửa ngõ miền Tây. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, đối với những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, các cuộc thi, liên hoan, triển lãm ảnh luôn là những hoạt động mà họ mong chờ nhất, bởi đây vừa là cơ hội để họ thể hiện tài năng, niềm đam mê nhiếp ảnh, là cơ hội để họ có dịp học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và những người đi trước. Đồng thời, cũng là nơi để họ giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật của mình tới đông đảo khán giả ở nhiều miền quê đất nước.
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 18 năm 2018 được tổ chức tại Yên Bái đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm nhiếp ảnh gia đến từ 15 tỉnh trong khu vực. Những tác phẩm tiêu biểu nhất của liên hoan đã được trưng bày để quảng bá rộng rãi tới người xem thông qua triển lãm ảnh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phần cuối chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận đôi nét về liên hoan.
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc là một trong những hoạt động văn hóa mang tính chất thường niên, được tổ chức đều đặn mỗi năm một lần nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho những người làm nghệ thuật nhiếp ảnh và góp phần quảng bá, đưa những tác phẩm nhiếp ảnh đến gần hơn với công chúng. Tham gia liên hoan lần thứ 18 năm nay có 2.256 tác phẩm của 349 tác giả thuộc 15 tỉnh Bắc Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Trong đó, tỉnh có nhiều tác phẩm tham gia nhất là Thái Nguyên với 304 tác phẩm, Yên Bái 217 tác phẩm, Lạng Sơn 195 tác phẩm, Sơn La 193 tác phẩm, ít nhất là tỉnh Lai Châu với 49 tác phẩm. Các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật năm nay được chấm bằng phương thức online trên trang web của Liên Hoan với phần mềm chấm ảnh chuyên dụng. Với mọi thể loại nhiếp ảnh, phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật, các bức ảnh đã thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trên những miền quê phía Bắc, phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những di sản, nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng cao miền núi. Theo đánh giá của ban tổ chức, các bức ảnh dự liên hoan năm nay thể hiện đúng chủ đề của liên hoan là thiên nhiên, con người khu vực miền núi phía Bắc. Nhiều bức ảnh có giá trị về nội dung, chất lượng nghệ thuật, hình thức thể hiện sinh động, phong phú, cho thấy nghệ thuật nhiếp ảnh đã có chuyển biến rõ rệt, thể hiện rõ sự nỗ lực phấn đấu trong sáng tác của người nghệ sĩ và các nhà nhiếp ảnh của 15 tỉnh phía Bắc. Đặc biệt ở các nhà nhiếp ảnh trẻ với niềm đam mê, lao động miệt mài, đang hé mở tài năng về sáng tác ảnh nghệ thuật. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Dần, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết.
Điểm nổi bật năm nay thì có thể nói là như thế này. Các tác giả cũng đã rút kinh nghiệm ở cái chỗ là ở một cái vấn đề rất quan trọng, đó là chịu khó tìm tòi và tìm những các cái khoảnh khắc cuộc sống phản ánh một cách khách quan cuộc sống của đồng bào các dân tộc miền núi và khám phá những cái cảnh quan, các cái nét đặc trưng của cái vùng đất 15 tỉnh miền núi phía Bắc, thể hiện một cách tương đối là công phu và tránh một cái sự bố xí hay là cái sự gượng gạo mà như trước đây các tác giả đã thể hiện, thì nay là các tác giả là không thể hiện theo một cái phương pháp sáng tác ấy nữa so với trước, và các tác giả nghiên cứu tìm tòi để cập nhật các cái thông tin và cố gắng thể hiện cái phần hậu kỳ để tôn thêm cho cái giá trị nghệ thuật của một tác phẩm, đó là có thể. Và ngoài ra thì các tác giả, một số tác giả có điều kiện thì cũng dùng các cái phương tiện mới, ví dụ như là thiết bị bay hay là chọn dùng máy ảnh, nhưng mà chọn các cái điểm cao, những góc chụp nó mới mẻ hơn để tạo ra một cái sự ấn tượng, một cái nét mới trong cái cuộc liên hoan lần này.
Sau khi chấm, ban giám khảo đã lựa chọn được 211 tác phẩm có chất lượng và nội dung tốt để trưng bày tại triển lãm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 10 nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng yêu nghệ thuật. Tỉnh Yên Bái nhiều nhất với 29 tác phẩm được tham gia triển lãm. Với thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao, các bức ảnh của các tác giả Yên Bái tại liên hoan năm nay vẫn chủ yếu thể hiện vẻ đẹp của danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Hồ Thác Bà, nhưng ở nhiều góc nhìn khác nhau. Vì vậy, cho dù vẫn là những địa danh quen thuộc, nhưng người xem vẫn cảm nhận được vẻ đẹp riêng có của vùng đất này. chùm các tác phẩm Thành phố Yên Bái nhìn từ trên cao, Màu của đất của tác giả Thanh Miền và Cầu Bách Lẫm Yên Bái lên đèn, Hoàng hôn trên đỉnh sáng nhù của tác giả Vũ Chiến đã giành được giải vàng của liên hoan năm nay. Ngoài ra, 4 giải bạc, 6 giải đồng, 8 giải khuyến khích và 3 giải đồng đội cũng đã được trao cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải tại buổi lễ khai mạc triển lãm ảnh vừa qua. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, vui mừng nói.
Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tổ chức một cái trại sáng tác ở tại tỉnh, mời các giảng viên của Trung ương lên để cùng với các tác giả nhiếp ảnh Yên Bái nhận xét đánh giá các cái tác phẩm của anh em và cùng đi thực tế với anh em sáng tác ở tại một cung trại. Và chính vì cái thời điểm là và cái mùa đổ nước cho nên là các cái tác phẩm của nhiếp ảnh của Yên Bái của chúng ta năm nay rất là chất lượng, sáng tác hầu như là tác phẩm mới.
Khu vực miền núi phía Bắc đã trở thành vùng đất vàng của nhiếp ảnh, nơi có con người cuộc sống sinh hoạt phong phú, đa dạng, mang nhiều chất liệu ảnh để nghệ sĩ và các nhà nhiếp ảnh có thể sáng tác thành công các tác phẩm ảnh nghệ thuật độc đáo. Các nghệ sĩ, nhà nhiếp ảnh trong khu vực tiếp tục phát huy lợi thế sáng tác để giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước, con người nơi đây cho bạn bè trong nước và quốc tế thêm hiểu biết và đến với chúng ta nhiều hơn. Nhiều địa danh trong khu vực đã trở nên nổi tiếng bởi phần đóng góp không nhỏ của nghệ thuật nhiếp ảnh mà chính các nghệ sĩ, nhà nhiếp ảnh đã tạo nên. Ông Nguyễn Vũ Hậu, chi hội phó chi hội nhiếp ảnh tỉnh Phú Thọ, chia sẻ cảm xúc của mình khi tham quan triển lãm.
Mình đến liên hoan cuộc này thì có 3 tác phẩm là được tham gia vào trong triển lãm và trong đó thì có một tác phẩm là đoạt huy chương đồng. Trong cái cuộc này thì mình có nhấn mạnh hơn, tức là chọn nhiều hơn về cái ưu tiên cho cái phong cảnh, nhất là ca ngợi về cái tìm ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn của quê hương Phú Thọ và cùng một số các vùng quê khác ở 15 tỉnh phía Bắc này. Năm nay thực sự mà nói là mình đến với cuộc này mình thấy là có một chút là rất là phấn khởi và một chút là ngỡ ngàng bởi vì cái chất lượng ảnh thì năm nay tham gia triển lãm năm rất là tốt, có rất nhiều tác phẩm có thể nói là cũng xứng đáng, nếu mà đoạt giải cũng thật sự là xứng đáng. Trong đó các cái tỉnh bạn như là Lạng Sơn này, rồi là Yên Bái này, thế rồi một số tỉnh vùng sâu vùng xa trước đây là cũng có những cái khó khăn về cái quá trình sáng tác ảnh nghệ thuật, nhưng năm nay là cũng thấy có những tác phẩm rất là đẹp và thật sự đáng ghi nhận.
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 18 năm 2018 đã trở thành nơi hội tụ của những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Tại đây, nhiều tác phẩm đã được quảng bá giới thiệu đến công chúng, vừa thể hiện vẻ đẹp của quê hương đất nước, cuộc sống con người, về thể hiện sức sáng tạo, quá trình lao động miệt mài của người nghệ sĩ trong quá trình đi tìm cái đẹp. Thông qua liên hoan cũng đã phát hiện nhiều gương mặt trẻ có triển vọng để tiếp tục phát triển, mở rộng đội ngũ sáng tác ở Yên Bái và các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.
Giấc mơ dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang. Lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng, mùa thu ngây ngất đắm say. Em đến vương chiều vàng, để lòng tôi chợt chơi vơi. Lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu xa xuyên, xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu xa xuyên, xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Chìm theo tháng ngày cuốn đi mùa thu êm đềm, mùa đông sẽ về búp non ngập ngừng xuân xa. Và ta vẫn chờ phút giây ngập tràn thu vàng, và ta vẫn chờ say lòng mình.
trời vơi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.